Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về vấn đề phá thai tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X sẽ diễn ra tại Roma vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Hôm thứ Năm vừa qua, vài tháng sau khi Đức Thánh Cha rút và tuyệt thông cho bốn vị giám mục của Huynh đoàn này, Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cuộc gặp gỡ sẽ tập trung vào những vấn đề giáo thuyết và diễn ra trong vòng kín đáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 4 tháng 2 vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục của Huynh đoàn Pio X, Đức Hồng Y Tarciso Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã cho công bố một thông cáo để giải thích một loạt những đòi hỏi mà các tín hữu công giáo thử cựu phải tuân thủ. Trong các đòi hỏi ấy, quan trọng nhất là phải chấp nhận trọn vẹn giáo huấn của Công đồng Vatican II, cũng như quyền giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng kể từ Đức Pio thứ 12. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh cũng cho công bố lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho các Đức Giáo Mục trên thế giới. Qua lá thư, Đức Benedicto trình bày những lý do tại sao Ngài rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thứ cựu. Lá thư của Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bao lâu các điểm giáo thuyết chưa được làm sáng tỏ, thì Huynh đoàn Pio X không có một quy chế nào trong giáo hội, và các linh mục của Huynh đoàn không thể thi hành chức vụ một cách hợp pháp trong giáo hội. Mặc dù đã có một lời cảnh cáo rõ ràng như thế, các vị giám mục thứ cựu vẫn tiến hành truyền chức linh mục vào cuối tháng 6 vừa qua. Hành động này đã khiến phòng báo chí Tòa Thánh cho công bố một tuyên cáo lặp lại những gì Đức Thánh Cha đã giải thích trong lá thư gửi các đức giám mục trên toàn thế giới. Cũng liên quan đến Huynh đoàn Pio X, một tòa án tại Đức ra lệnh truy tố Đức Cha Williamson, vị giám mục thứ cựu đã từng phủ nhận cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng trong thời đệ nhị thế chiến. Hôm thứ Năm vừa qua, một tòa án tại Đức loan báo đã ra lệnh truy tố vị giám mục này vì đã đưa ra những lời tuyên bố phủ nhận cuộc sát tế trong một cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình Thụy Điển hồi tháng Giêng vừa qua. Thành phố Regensburg, miền Nam Đức, nơi diễn ra cuộc phỏng vấn mà vị giám mục thứ cựu này đã dành cho một phóng viên của đài truyền hình Thụy Sĩ, yêu cầu tòa án của thành phố kết án vị giám mục này vì đã kích thích hận thù chủng tộc. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 21 tháng Giêng vừa qua, đài truyền hình SVT của Thụy Điển cho trình chiếu một cuộc phỏng vấn, trong đó Đức Cha Williamson khẳng định rằng không hề có các lò hơi ngạt trong các trại tập trung Đức Quốc xã, và con số nạn nhân người Do Thái bị chết trong các trại này không quá 300.000 người. Chỉ ba ngày sau cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu, trong đó có Đức Cha Williamson. Vụ việc đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên khắp thế giới, nhất là tại Đức. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, đã chỉ trích Tòa Thánh. Bà nói rằng Đức Thánh Cha không hề quan tâm đến lập trường bài Do Thái của Đức Cha Williamson. Đức Cha Williamson, 68 tuổi, người Anh, là một trong những nhà lãnh đạo của Huynh đoàn Pio X, được Đức Cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập tại Ecole, Thụy Sĩ, năm 1970, và hiện có mặt tại 30 nước trên thế giới. Tin Vatican. Một số nghị phụ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu đề nghị thiết lập những hàng rào pháp lý chống lại đồng tính. Trong phiên khoáng đại hôm thứ Năm vừa qua, Đức Cha Denis Komivu Amuzu de Zagpak, Tổng giám mục Lomé, Togo, đại diện của một nhóm nghị phụ nói tiếng Pháp đã đưa ra đề nghị trên đây. Bên cạnh các phiên khoáng đại, trong đó các tham dự viên được quyền phát biểu 5 phút nếu ghi danh trước, hoặc 3 phút trong các cuộc thảo luận tự do. Khoảng 220 nghị phụ hiện diện, phần lớn đến từ Phi Châu, đã được chia thành 12 nhóm ngôn ngữ khác nhau để đào sâu các chủ đề đã được thảo luận trong các phiên khoáng đại. Đức cha Amuzu Dazakpa là đại diện một nhóm nói tiếng Pháp. Với chủ đề hòa giải, công lý và hòa bình, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu lần này quan tâm một cách đặc biệt đến việc bảo vệ gia đình truyền thống tại lục địa. Hôm thứ Ba vừa qua, trong một bản báo cáo được tổng hợp từ các bài phát biểu của các nghị phụ, Đức Hồng Y Peter Dodson, người Ghana, tường trình viên của Thượng Hội đồng, đã khẳng định rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của giáo hội tại Phi Châu là phục hồi gia đình Phi Châu trong phẩm giá và ơn gọi của nó, bởi vì gia đình đang bị đe dọa bởi các ý thức hệ nguy hại. Đặc biệt, Đức Hồng Y Dodson đã tố cáo ý thức hệ phái tính được du nhập từ Tây Phương. Theo ý thức hệ này, phái tính không chỉ đến từ di truyền mà còn được xã hội quyết định, do đó cần phải để cho cá nhân được tự do chọn lựa phái tính của mình. Tin Zaragoza, Tây Ban Nha. Một lễ kính Đức Mẹ tại thành phố Zaragoza, Tây Ban Nha hôm thứ Hai vừa qua được xem là biến cố tôn giáo quy tụ đông người nhất tại nước này. Được biết, hôm thứ Hai 12 tháng 10 vừa qua là ngày lễ Đức Mẹ, thường được gọi là Đức Bà Cột Trụ, đã có khoảng gần nửa triệu người tham dự các cuộc cử hành. Trích dẫn các viên chức của thành phố Zaragoza, nhật báo La Razón tường thuật rằng, suốt từ 7 giờ rưỡi sáng cho đến 6 giờ rưỡi chiều, đã có khoảng gần nửa triệu người mang hoa đến đặt dưới chân bức tượng Đức Mẹ. Ngoài người địa phương, còn có nhiều khách hành hương đến từ Phi Châu và Nhật Bản. Đã có trên 400 nhóm tham dự cuộc rước kiệu. Cứ một tiếng đồng hồ, có khoảng 25.000 người đi qua bức tượng. Trong suốt 11 tiếng đồng hồ, tổng cộng có khoảng 7 triệu cánh hoa đã được đặt dưới chân bức tượng Đức Mẹ, quan thầy của Tây Ban Nha. Tin Guangzhou, Trung Quốc. Trên 20.000 tín hữu thuộc cả hai giáo hội thầm lặng và công khai tại Trung Quốc đã tham dự lễ an táng đức cha James Lin Sili, cố giám mục Guangzhou, hôm 10 tháng 10 vừa qua. Đức cha Lin thuộc giáo hội thầm lặng đã được truyền chức giám mục một cách bí mật và là giám mục đầu tiên của giáo phận Guangzhou, đã qua đời hôm 4 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi. Đức cố giám mục đã được các cộng đồng thuộc cả hai giáo hội thầm lặng và công khai thương tiếc. Vừa được tin ngài qua đời, các cộng đồng của cả hai giáo hội đã tổ chức cầu nguyện liên tục cho ngài từ ngày 5 đến 10 tháng 10 vừa qua. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, một đoàn người đông đảo đã nối đuôi nhau trên một đoạn đường dài đến 5 cây số để tiễn đưa vị giám mục đến nơi an nghỉ cuối cùng tại một nghĩa trang công giáo. Đã có khoảng 1.000 công an cảnh sát mặc sắc phục và thường phục đứng canh bên ngoài nhà thờ. Các nguồn tin từ giáo phận Guangzhou nói với hãng thông tấn UK News rằng người công giáo thuộc giáo hội thầm lặng tại đây đã có thể tổ chức đám tang cho đức cố giám mục một cách tự do và với số đông người tham dự nhất, khác với lễ an táng của các vị giám mục thầm lặng khác trong những năm trước đó. Các nguồn tin nói trên cũng cho biết chính quyền địa phương không cho phép sử dụng tước hiệu giám mục dành cho đức cha Lin. Trên các biểu ngữ, người ta chỉ đọc thấy tước hiệu mục tử mà thôi. Chính quyền địa phương cũng không cho phép mặc cho thi thể đức cha Lin phẩm phục giám mục. Tin Bagadian, miền Nam Phi Luật Tân. Dòng Columban tại Phi Luật Tân cương quyết không trả tiền chuộc mạng cho cha Michael Sinnott, vị linh mục của dòng đã bị bắt cóc tại miền Nam nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin UK News, cha Patrick O'Donoghue, bề trên miền của dòng truyền giáo Columban tại Phi Luật Tân cho biết, cho tới nay, dòng vẫn chưa biết ai đã bắt cóc cha Sinnott và hiện ngài đang bị giam giữ tại đâu. Cha O'Donoghue cũng nói rằng, nhà dòng vẫn chưa biết được cha Sinnott bị bắt cóc trong hoàn cảnh nào và những điều kiện mà những kẻ bắt cóc đưa ra. Cha bề trên miền của dòng Columban tại Phi Luật Tân cũng nói rằng, Ngài sẽ kêu gọi những kẻ bắt cóc hãy trả tự do cho cha Sinnott, mà không cần qua một trung gian nào. Cha O'Donoghue đã nói chuyện từ thành phố Bagadian, là nơi cha Sinnott bị một số người có võ trang bắt cóc hôm 11 tháng 10 vừa qua. Cha bề trên miền của dòng Columban khẳng định rằng nhà dòng sẽ không chấp nhận trả tiền chuộc mạng. Dòng truyền giáo Columban do cha Edward Ganvan thành lập tại Hoa Kỳ năm 1918. Dòng đã đặt chân đến Phi Luật Tân vào năm 1929. Trong những năm gần đây, dòng này chuyên huấn luyện giáo dân làm lãnh đạo trong các cộng đồng Kitô cơ bản tại những vùng sâu, vùng xa. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ góp ý với chính phủ về việc can thiệp bằng quân sự tại Afghanistan. Trong lá thư gửi cho tướng James Jones, cố vấn an ninh quốc gia, đức cha Howard Hubbard, chủ tịch Ủy ban giám mục về công lý và hòa bình thế giới, nhắc lại một vài nguyên tắc về sự can thiệp bằng quân sự vào giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ duyệt xét lại chiến lược của mình tại Afghanistan. Thư của đức cha Hubbard gửi cho cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ nhìn nhận rằng các đức giám mục chỉ là những mục tử và nhà giáo dục chứ không phải là các chuyên gia quân sự. Dù vậy, các ngài cũng cảm thấy có trách nhiệm phải chia sẻ giáo lý và kinh nghiệm của giáo hội để hướng dẫn những chọn lựa thích đáng. Theo đức cha Hubbard, tình hình tại Afghanistan và Pakistan hiện đang rất căng thẳng. Sự thất bại của Hoa Kỳ tại hai nước này, nhất là tại Pakistan, là nước đang có trong tay các vũ khí hạt nhân, sẽ có những hệ quả trầm trọng đối với sự an ninh trong vùng và trên thế giới. Nhắc lại tuyên ngôn mà Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra liền sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đức cha Hubbard nhấn mạnh đến một số nguyên tắc. Nhân danh Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới kêu gọi chính phủ hãy cân nhắc trong việc sử dụng sức mạnh quân sự. Đức cha Hubbard khuyên nên đưa ra những tiêu chuẩn đặc thù để quyết định khi nào cần phải chấm dứt hành động quân sự tại Afghanistan. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi nên chú tâm vào nỗ lực ngoại giao, sự phát triển lâu bền, nhất là những chương trình thực phẩm và cứu trợ nhân đạo. Đây là những yếu tố cần thiết để giúp chính quyền địa phương có được một sự cai trị tốt và đảm trách sự phát triển của đất nước họ. Lá thư của đức cha Hubbard khẳng định, các đức giám mục chúng tôi nhìn nhận rằng đất nước chúng ta có nghĩa vụ luân lý và chống lại khủng bố và giúp tái thiết Afghanistan. Tin Mexico. Giáo hội Công giáo tại Mexico duyệt lại vai trò của các linh mục trong cuộc cách mạng giành độc lập cho xứ sở. Với nhiều cuộc cử hành, dân chúng Mexico đang chuẩn bị mừng 200 năm xứ sở được độc lập khỏi sự cai trị của Tây Ban Nha. Trong các cuộc biểu dương, dân chúng đặc biệt kinh danh cha Miguel Hidalgo Costilla, vị linh mục đã từng hô hào tranh đấu cho độc lập của xứ sở. Ngoài ra, trong năm tới, Mexico cũng mừng 100 năm cuộc cách mạng chống lại chế độ độc tài của Tổng thống Porfirio Díaz. Giáo hội muốn nhân dịp này nhìn lại vai trò của các linh mục trong cả hai cuộc cách mạng. Được biết, lời kêu gọi độc lập của cha Hidalgo năm 1810 đã gặp sự chống đối mãnh liệt của hàng giáo phẩm thời đó. Hiện nay, nhiều giáo phận đã đưa ra các tuyên ngôn để làm sáng tỏ lập trường của giáo hội đối với hai cuộc cách mạng. Hội đồng Giám mục Mexico đã cho thành lập một ủy ban cho cả hai cuộc kỷ niệm và tổ chức một hội nghị để bàn về vai trò của giáo hội trong phong trào giành độc lập. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vấn đề phá thai tại Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Phi Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chủ đề chính của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu là hòa giải, công lý và hòa bình. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo giới thiệu bản đúc kết các phát biểu trong các phiên khoáng đại của Thượng Hội đồng, một số ký giả đã đặt câu hỏi, vấn đề phá thai có được các nghị phụ Thượng Hội đồng nêu lên không? Sở dĩ câu hỏi được nêu lên là vì hôm 13 tháng 10 vừa qua, Viện Guttmacher đã cho phổ biến kết quả của một cuộc điều tra về nạn phá thai trên toàn thế giới. Guttmacher là tên của người sáng lập Hiệp hội làm cha mẹ có trách nhiệm tại Hoa Kỳ. Hiệp hội này có chủ trương ủng hộ phá thai. Bản báo cáo mới nhất của Hiệp hội này nói rằng trên khắp thế giới, con số phá thai đã giảm 8,6%. Năm 1995, con số phá thai trên toàn thế giới là 45 triệu 500 ngàn vụ. Năm 2003, con số này giảm xuống còn 41 triệu 600 ngàn vụ. Theo Viện Guttmacher, mỗi năm có đến 70.000 phụ nữ chết vì phá thai. Trong số này, có 20.000 vụ được thực hiện một cách lén lút bởi những người không có chuyên môn tại những nước không có luật cho phép phá thai. Bản báo cáo của Hiệp hội làm cha mẹ có trách nhiệm cho biết, cứ 5 vụ phá thai thì có một vụ xảy ra tại Trung Quốc. Riêng trong năm 2003, chỉ riêng tại nước này có đến 8 triệu 800.000 vụ phá thai. Ghi nhận rằng Trung Quốc đã áp đặt chính sách mỗi gia đình một đứa con cho dân chúng thành thị hồi thập niên 80, Viện Guttmacher không những không lên án chính sách này, cũng như các vụ phá thai cưỡng bách, mà còn ca ngợi tính an toàn cao của các vụ phá thai tại quốc gia cộng sản này. Theo trích dẫn của hãng thông tấn AP, bản báo cáo của Viện Guttmacher cho rằng, càng sử dụng các phương tiện ngừa thai thì càng tránh được nhiều cuộc phá thai trên thế giới. Bản báo cáo nói rằng, vùng Hạ Sahara tại Phi Châu là nơi ít sử dụng các phương tiện ngừa thai nhất, cho nên cũng là nơi có nhiều vụ phá thai nhất. Hơn một nửa những cái chết vì phá thai đều xảy ra tại vùng này. Với bản báo cáo này, Hiệp hội làm cha mẹ có trách nhiệm kêu gọi nên nới lỏng những luật chống phá thai. Ông Mark Wade, giám đốc về chính sách của Văn phòng Hoạt động Bên vực Sự sống thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, không đồng ý với lời kêu gọi trên đây của Hiệp hội làm cha mẹ có trách nhiệm. Theo ông Mark Wade, cần phải đưa ra nhiều sáng kiến hơn trong việc giúp đỡ các thai phụ đang gặp khó khăn, để họ không tìm cách phá thai, vốn là một hành động không tự nhiên. Trở lại với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Trả lời cho câu hỏi của các ký giả liên quan đến vấn đề phá thai, Đức học y Theodore Adrien Sarr, Tổng giám mục Dakar, Senegal, nói rằng, đối với các nước giám mục Phi Châu, phá thai không phải là một thực hành nên khuyến khích. Theo vị học y này, mặc dù phá thai không phải là một đề tài nổi bật tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, các nghị phụ cũng nhắc lại rằng, sự sống con người cần phải được tôn trọng từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tại Phi Châu, những người làm công tác mục vụ phải tìm cách giúp đỡ các thai phụ đang gặp khó khăn, bởi vì ngoài việc phá thai, vẫn còn có những lối thoát khác. Đức Hồng Isar khẳng định, một số nước Tây Phương cần phải loại bỏ lối suy nghĩ cho rằng phá thai phải là một quy luật cho toàn thế giới. Theo Ngài, không nên áp đặt cho mọi dân tộc các chính sách chống lại sự sống, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Về phần mình, Đức Hồng Y Winfried Fox Napier, Tổng giám mục Đột Ban Nam Phi, lên án việc làm của Viện Guttmacher khi tìm cách hợp pháp hóa việc phá thai như một phương thế, để gọi là cứu mạng nhiều người phụ nữ. Vị Hồng Y này nói, chúng tôi cảm thấy không thể hiểu được nền văn hóa tuyên xưng rằng quyền sống là một quyền tối thượng, nhưng lại chống lại những người yếu thế nhất. Đức Hồng Y Tổng giám mục Đột Ban phê bình một số thỏa ước quốc tế cho phép phá thai, như thỏa ước Maputo, bắt đầu có hiệu lực năm 2005. Đức Hồng Y cũng nói đến hội nghị lần thứ tư về phụ nữ diễn ra tại Bắc Kinh năm 1995. Hội nghị này chống lại hệ thống luân lý được mặc khải của Do Thái và Kitô. Ngoài ra, Đức Hồng Y Napier cũng nhắc lại rằng, giáo hội không ngừng chống lại những chính sách nào cho rằng mang thai là một bệnh tật. Thật ra mang thai không phải là một bệnh tật, mà chính những kẻ có chủ trương phá thai mới là những người bệnh hoạn. Đây là khẳng định của Đức cha Demetrio Fernandez, giám mục Tarazona, Tây Ban Nha. Phát biểu dân cuộc tuần hành vì sự sống diễn ra ngày hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 10, tại thủ đô Madrid, Đức giám mục Tarazona cảnh cáo rằng hợp pháp hóa việc phá thai là một tai họa môi sinh thật sự. Tai họa này đang càn quét Âu Châu và sẽ biến lục địa này thành một lục địa của chết chóc. Trong lá thư mục vụ công bố nhân ngày tuần hành vì sự sống tại Madrid, Đức cha Fernandez khẳng định như sau. Phá thai thật sự là một tai họa môi sinh ảnh hưởng đến thai nhi, người mẹ cưu mang thai nhi, những người có liên quan đến thai nhi và toàn thể xã hội phải chịu đau khổ vì những hậu quả tiêu cực của tai họa này. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Rừng luật và luật rừng. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo tin của hãng thông tấn AP, mới đây, phu nhân của thống đốc bang California, Hoa Kỳ, ông Arnold Schwarzenegger, bị bắt quả tang phạm luật do chính ông ký. Một trang mạng đã cho công bố hai tấm ảnh của bà Shriver khi bà đang lái xe mà tay lại cầm điện thoại di động. Tấm ảnh đầu được chụp trong tháng 7, còn tấm thứ hai thì mới hôm Chủ nhật 11 tháng 10 vừa qua. Chưa hết, cách đây vài hôm, trang mạng này lại phổ biến thêm bức ảnh thứ ba được chụp tại Brentwood, nơi gia đình thống đốc Cali đang cư ngụ. Lần này bà Shriver cũng bị bắt quả tang đang nói chuyện bằng điện thoại cầm tay lúc lái xe. Trong khi văn phòng của bà không đưa ra lời bình luận nào, thì ông thống đốc đã viết thư cho Harvey Levin, người sáng lập ra trang mạng nói trên như sau. Xin cảm ơn đã cho tôi biết bà nhà tôi phạm luật, sẽ có hành động cấp thời. Aaron McLear, phát ngôn nhân của ông Schwarzenegger, cho hay, hành động cấp thời có nghĩa là ông thống đốc sẽ yêu cầu vợ mình không được nói chuyện bằng điện thoại di động trong lúc lái xe nữa. Được biết, bang California đã ban hành một luật được áp dụng từ tháng 7 năm 2008. Theo đó, tất cả tài xế khi lái xe, nếu muốn nói chuyện qua điện thoại, phải dùng thiết bị nghe để hai tay được rảnh rang đặt trên tay lái. Từ hơn một năm nay, cơ quan tuần tra xa lộ của bang đã biên ra trên 150.000 giấy phạt cho những ai phạm luật này. Đó là chưa kể do cảnh sát địa phương cũng phạt như thế. Lần đầu phạt 20 Mỹ Kim, các lần sau từ 50 Mỹ Kim trở lên. Theo tin mới nhất, bà Shriver đã hiến tặng chiếc điện thoại di động yêu quý của bà để gây quỹ giúp cho chương trình phụ nữ bị bạo hành. Trong lúc họp kỹ thuật tại bang San Francisco, bà nói đùa rằng chồng bà đang gặp rắc rối lớn. Ý bà muốn nói rằng, ông cũng phải áp dụng luật cho chính vợ mình. Bởi vì trong một nước dân chủ tự do thật sự, không ai có quyền đứng trên luật pháp, ngay cả người ban hành luật pháp. Chuyện của bà Shriver không khỏi làm cho chúng ta liên tưởng đến chuyện của nhà đạo diễn nổi tiếng Roman Polanski. Câu chuyện của nhà đạo diễn gốc Ba Lan này đã được đăng trên báo The New York Times, số ra ngày 30 tháng 9, và trên báo The Washington Post, số ra ngày 1 tháng 10 vừa qua. Cả hai tờ báo lớn nhất của Hoa Kỳ này đều nhắc đến việc ông Polanski đã tấn công tình dục một thiếu nữ 13 tuổi tại bang California, Hoa Kỳ, hồi năm 1977, nghĩa là đã cách đây 32 năm. Sau khi bị truy tố, nhà đạo diễn này đã trốn sang Thụy Sĩ và sinh sống tại đây cho đến ngày nay. Nhưng mãi cho đến hôm nay, khi ông Polanski đã 76 tuổi, nhà cầm quyền Thụy Sĩ mới quyết định cho bắt ông và cho dẫn độ về Hoa Kỳ để thụ án. Ngạn ngữ Latin có nói, luật có khắc khe đến đâu cũng vẫn là luật, nghĩa là luật phải được áp dụng cho mọi người. Ngày nay, tại các nước dân chủ, với tài biện hộ khéo léo của các luật sư, nhiều tội nhân có thể được giảm án hay ngay cả thoát khỏi lưới pháp luật. Tuy nhiên, việc xét xử một cách công minh tại các phiên tòa cho thấy, không ai có quyền đứng trên luật pháp. Nếu đã có một Tổng thống Bill Clinton của một cường quốc như Hoa Kỳ phải ra hầu tòa vì hành động bội thề, điều này cho thấy một quốc gia càng văn minh tiến bộ, thì chính những người đứng đầu cơ chế thi hành luật pháp lại càng phải tuân thủ pháp luật hơn ai hết. Chúng ta hãy thử nhìn lại một số diễn biến mới nhất tại Việt Nam, để thấy được trình độ văn minh tiến bộ như thế nào. Mới nhất là phiên xử chín nhà dân chủ trong 3 ngày, mùng 6, mùng 8 và mùng 9 tháng 10 vừa qua tại Hà Nội và Hải Phòng. Cũng như các phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến trước kia, hay trong vụ Thái Hà. Tất cả chỉ có một thứ tội, là thể hiện lòng yêu nước và đòi hỏi công lý và sự thật. Ông Bùi Tín, một cựu đảng viên, nay sống lưu vong tại Pháp, đã so sánh bản án dành cho các nhà bất đồng chính kiến với bản án dành cho các tham quan ô lại như sau. Ông Huỳnh Ngọc Sĩ ăn hối lộ gần 1 triệu đô la, gần bằng 20 tỷ đồng Việt Nam, chỉ bị tù có 3 năm. Trong khi đó, theo luật chống tham nhũng hiện hành, ăn hối lộ 1 tỷ đồng có thể bị kết án chung thân hay tử hình. Do vậy, ông Sĩ có thể mất đầu đến 20 lần. Nhưng không, ông Sĩ chỉ bị 3 năm tù, rồi sẽ được giảm án ân xá, như đi nghỉ mát ít tháng để về nhà tiêu xài thả cửa suốt đời, truyền cho con, cho cháu 3 đời không hết của. So với tội tày đình, cái án dành cho ông Sĩ chỉ như phủi bụi. Ông Đào Duy Quát cũng thế. Làm chủ tịch cuộc thi về biển đảo, lại tuyên truyền công khai, chính thức cho chủ quyền của bành trướng Bắc Kinh trên đảo ta, đất ta, ngay trên mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cũng được phủi bụi nhẹ nhàng, khiển trách. Trong khi trước đây những người yêu nước chân chính đấu tranh cho tự do, cho dân chủ của nhân dân, cũng bị tù đầy với những mức cực kỳ hung bạo. 15 năm, 10 năm, 6 năm, như linh mục Nguyễn Văn Lý, các bạn Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, blogger Điếu Cày. Họ là những công dân ưu tú tinh hoa của dân tộc, vốn quý hiếm của tổ quốc dấn thân cho đại nghĩa. Trên đây là sự so sánh của ông Bùi Tín về các bản án khác nhau tại Việt Nam. Nhà báo này đưa ra nhận định như sau. Ở các nước dân chủ, luật pháp nghiêm, mọi công dân đều bình đẳng, ngang bằng nhau trước pháp luật. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản, một nền tảng bất di bất dịch của chế độ. Phiên tòa nào có có biểu hiện hai tốc độ, hai thước đo. Thiên vị, không công bằng, không bình đẳng là lập tức bị công luận, báo chí phanh phui, phê phán, lên án quyết liệt ngay. Vì nay bất công với người này, mai sẽ có thể bất công với ta, với anh, với chị, với bất cứ ai. Ngoài ra, theo ông Bùi Tiến, sự bất bình đẳng phi lý ở Việt Nam còn ở chỗ, khi điều tra và khởi tố các vụ quan chức cộng sản tham nhũng thì nhẫn nha, ì ạch, kéo dài lê thê, bất chấp quy định của luật. Vụ PM18 lê thê đến 4 năm. Vụ Huỳnh Ngọc Sĩ kéo dài 2 năm do thôi thúc của phía Nhật Bản mới đem ra xét, còn định đánh tráo sang tội khác nhẹ tên. Ông Bùi Tiến kết luận, Hiến pháp Việt Nam hiện hành ghi rõ, mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng khi cầm cân nảy mực, các quan tòa, hội đồng xử án ở Việt Nam đã thiên vị, ăn gian vì theo lệnh, chỉ thị của đảng. Vì Viện Kiểm sát và Tòa án Tối cao chỉ là công cụ nằm trọn trong tay Bộ Chính trị độc quyền thao túng. Nhận định trên đây của ông Bùi Tiến không khỏi khiến chúng ta nghĩ đến tình trạng và cách thi hành luật pháp tại Việt Nam. Quả thật, ở Việt Nam có cả một rừng luật, nhưng tất cả chỉ là luật rừng. Và dĩ nhiên, những kẻ thi hành luật rừng ấy chẳng khác nào giả thú sống giữa rừng. Bởi lẽ thú vật chỉ biết có một thứ luật, là luật có kẻ mạnh. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu các chứng tích khác nhau, kể cả các dấu vết khảo cổ về cuộc sống của Đức Maria, chúng ta có thể đi tới kết luận sau đây. Đó là khoa Thánh Mẫu Học thuộc thế kỷ 20 đã đưa suy tư thần học trở về nguồn một cách khoa học. Vì thế, ngành Thánh Mẫu Học đã nghiên cứu gương mặt lịch sử của Đức Maria không phải một cách cô lập, nhưng trong tương quan với Kitô học và trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Việc về nguồn đó đặt để chúng ta trước một khối các văn bản do Thái Kitô tiên khởi, Kinh Thánh, Mạo Thư và Phụng Vụ, được viết ra theo các thể văn chú giải Midrashim, các trình thuật biểu tượng huyền thoại, Mạo Thư, Thánh Thi, và theo các kiểu như điếu văn, nhưng không phủ nhận tính cách lịch sử, vì chúng luôn luôn duy trì một nhân tố lịch sử, cả khi có được tô điểm và thần học hóa đi nữa. Như thế, Midrash Matthew nhằm chứng minh nguồn gốc pháp lý của Đấng Cứu Thế xuất thân từ nhà David, vì Đức Maria, vợ ông Giuse, đã thụ thai con bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Còn Mithras Luca thì muốn chứng minh rằng, như núi Thánh Sion và hòm bia của Chúa, Đức Mẹ tràn đầy ân sủng, được bao phủ bởi quyền năng của Đấng Tối Cao. Do đó, Đấng Mẹ sinh ra được gọi là Con Thiên Chúa, được các người nghèo của Gia Bê chấp nhận, nhưng lại bị những người thuộc dòng David khước từ. Truyền thống tư tế thì muốn biện minh cho mối dây bà con của Đức Maria với chi tộc Lê-vi. Còn giáo lý của Thánh Gioan thì giới thiệu Đức Mẹ như là Mẹ Sầu Bi, đồng cứu chuộc nhân loại. Trong khi các điếu văn lại chúc tụng Thánh Giuse như là người công chính anh hùng, chấp nhận sứ mệnh của mình và cử hành biến cố Mẹ Thiên Chúa hồn xác lên trời. Đằng sau các nguồn tài liệu văn chương kể trên, chắc chắn có các nhân tố lịch sử, cả khi chúng có được thêu thùa, phóng đại và thời sự hóa đi nữa. Cũng như có các thói quen và niềm tin chung chỉ ở bên trong môi trường của Đức Maria. Đức Maria chắc chắn sinh tại Jerusalem, rồi lui về sống tại Nazareth, và từ Nazareth di chuyển về Bethlehem để khai sổ bộ trong kỳ kiểm kê dân số kéo dài, bắt đầu dưới thời Tổng đốc Sensio Saturnino và kết thúc với Tổng đốc Sulpicio Quirino, là vị Tổng đốc đầu tiên vĩnh viễn hiệp nhất vùng Galilea với đế quốc Roma. Dưới thời vua Herode, Đức Maria sinh Đức Giêsu và phải bênh vực con trước sự tàn bạo của vua Herode và vua Archelao, trước hết bằng cách trốn sang Ai Cập, sau đó rút lui về sống ẩn dật tại Nazareth. Với các thói quen và tập tục thời đó, chúng ta có thể giải thích biết bao nhiêu truyền thống được các văn bản truyền lại như sự kiện bé gái Maria được đặc ân sống giữa các trinh nữ dệt vải trong đền thờ Jerusalem, mối dây liên hệ của mẹ và của Đấng Cứu Thế với chi tộc Lê-vi và chi tộc Giu-đa, hôn nhân cha nuôi với Thánh Giuse và hôn nhân thánh với Thiên Chúa, biến cố Đức Giê-xu sinh ra trong một hang đá rất sáng láng, ngôi sao cứu thế, lễ nghi ba Mishua khi Đức Giê-xu lên 12 tuổi. Các cuộc đào bới khảo cổ thực hiện trong các thời gian sau này đã xác định các nơi chốn liên quan tới cuộc đời Đức Maria, và chứng minh cho thấy việc tôn sùng liên tục tại các nơi được các văn bản gắn liền với cuộc sống của Đức Mẹ. Tại Jerusalem, người ta còn duy trì được kỷ niệm dấu tích nơi Đức Maria chào đời xảy ra sau khi Thiên Chúa chữa mẹ người khỏi cảnh hiếm muộn nhờ sự bầu cử của vua Salomon và của Thiên Thần Chúa gần hồ Probatica. Các di tích này đã bị Hoàng đế Adriano phá hủy bằng cách xây các đền thờ ngoại giáo lên trên. Bộ ba kinh thánh Salomon, Lilith, Thiên Thần bị Hoàng đế Adriano thay thế bằng ba thần ngoại giáo Serapide hay Esculapio, Iside hay Igea và Arpocrate hay Telesforo, nhưng đã không thành công. Nó bị thay đổi trong ba thế kỷ bằng bộ ba Do Thái Kitô của Đức Giêsu Bác Sĩ, chiến thắng quỷ dữ với sự trợ lực của các thiên thần, các yếu tố, và được Kitô hữu Byzantine thanh tẩy trong đền thờ của người bất toại và trong vương cung thánh đường Thánh Maria. Nhà Đức Maria tại Nazareth đã được các cuộc đào bới khảo cổ xác nhận một cách rạng ngời khi cho thấy chứng tích của nhà thờ thuộc thế kỷ thứ hai, hội đường Do Thái Kitô thuộc thế kỷ thứ ba, thứ tư, nhà thờ Byzantine thuộc thế kỷ thứ năm và vương cung thánh đường tuyệt đẹp thời thập tự quân. Bộ ba Elizabeth, Maria và Gioan Tẩy Giả được tín hữu tôn sùng ngay từ thế kỷ thứ nhất trong vùng Orini tại vùng Ain Karem, nơi năm 1937 các nhà khảo cổ đã tìm thấy trên lưng chừng đồi một căn nhà thời Roma, nơi bà Elizabeth rút lui về sống, và một cái hang đá nơi bà ẩn nấp. Giữa các năm 1941-1942, người ta lại tìm thấy dưới chân của cùng ngọn đồi ấy một hang đá nối liền với căn nhà của thầy cả Zacharia, là nơi Đức Maria đã đến viếng thăm bà Elizabeth và Thánh Gioan Tẩy Giả đã sinh ra. Cả các nơi lịch sử này nữa cũng đã bị Hoàng đế Adriano xúc phạm, bằng cách phá hủy các nơi thờ tự Do Thái Kitô và thay thế vào đó bằng đền thờ ba thần ngoại giáo là Smyrna, Adone và Venere Nepna. Từ thời hoàng đế Constantino trở đi, các đền thờ ngoại giáo này bị phá hủy và tín hữu Do Thái Kitô lại trở về với các thói quen tôn sùng trước kia bằng cách xây một nhà nguyện nhỏ trên đồi, trong đó có viên đá ẩn nấp, và hai nhà nguyện khác là nhà nguyện các vị tử đạo để lưu giữ đầu của Thánh Gioan Tẩy Giả và nhà nguyện phía nam để tôn vinh thánh nhân. Sau đó tín hữu tôn kính hang đá nơi Thánh Gioan sinh ra. Tại Bethlehem, tín hữu truyền lại các kỷ niệm nhà, hang đá và máng cỏ nơi Chúa Giêsu giáng sinh được minh giải bởi các căn nhà khám phá tại Nazareth, bao gồm ba phần nối liền nhau. Tại đây hoàng đế Adriano cũng xúc phạm các dấu vết lòng sùng mộ của các Kitô hữu bằng cách thay thế vào đó đền thờ kính các thần Venere, Tammuz và Adone. Sau đó hoàng đế Constantino đã phục hồi quyền sở hữu của các Kitô hữu và cho xây vương cung thánh đường Giáng sinh bên trên. Nhà thờ này được hoàng đế Justiniano thay thế bằng một vương cung thánh đường xinh đẹp hơn nữa. Các cuộc đào bới khảo cổ cũng biện minh cho truyền thống liên quan tới căn nhà của Thánh Giuse tại Nazareth, được biến thành nhà thờ tại gia hồi thế kỷ thứ nhất, rồi là nơi ban bí tích rửa tội vào thế kỷ thứ ba, tiếp đến thành vương cung thánh đường cho tới thế kỷ thứ bảy. Các cuộc đào bới khảo cổ do linh mục Lofreda thực hiện cũng minh xác cho yêu sách của dân chúng Tefakenna là làng Cana được nhắc tới trong phúc âm. Người ta đã tìm thấy một hội đường theo sự tiến triển của hội đường Nazareth, bao gồm một cái bàn của Chúa, nơi tín hữu Do Thái Kitô tự hành các lễ nghi tiệc triều tinh tuyển và lễ nghi Ascara. Liên quan tới đổi Canve, các cuộc đào bới năm 1958, rồi 1973 đến 1977, đã cho thấy hang đá, các kho tàng bên dưới núi Sọ, là nơi gắn liền với cái chết cứu chuộc của Chúa Kitô, biến cố người xuống ngục tổ tông và Đức Mẹ sầu bi, và chắc hẳn cũng liên quan tới đền thờ nhỏ kính thần Venere do hoàng đế Adriano cho xây cất để triệt tiêu các dấu tích Kitô. Sau cùng vào năm 1972, các cuộc trùng tu mộ Đức Maria tại Gethsemane đã trao trả lại cho chúng ta các vết tích của khu mộ thuộc thế kỷ thứ nhất. Nghệ thuật Byzantine vẽ hình Đức Maria trên gỗ, tức các icon, thuộc thế kỷ thứ năm trở về sau, đưa chúng ta trở về với sự tôn sùng mẹ Maria tại Palestina, bằng cách diễn tả Đức Maria là đấng sinh ra Thiên Chúa Theotokos, mẹ sầu bi Mater Dolorosa, mẹ trạng sư Mater Advocata, gắn liền với đồi Canve, với Bethlehem và với núi cây dầu. Như thế tất cả các chứng tích kể trên cho phép chúng ta kết luận rằng giáo lý về mẹ Maria tại Palestina đã được truyền lại bởi các văn bản có nhân tố lịch sử. Cả khi có được thêu thùa và thần học hóa, chúng đều được biện minh bởi các thói quen và tập tục thời đó và bởi các khám phá khảo cổ. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng lòng tôn sùng mẹ Maria của chúng ta ngày nay có một nền tảng lịch sử vững chắc, và không tùy thuộc các huyền thoại ngoại giáo. Với hoàng đế Adriano, các huyền thoại ngoại giáo này đã tìm cách bóp nghẹt giáo lý Do Thái Kitô liên quan tới Đức Maria, mà các nét chính yếu đã được vạch ra hồi tiền bán thế kỷ thứ nhất.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
đổi đời, có những giọt nước mắt, trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ một thoáng xa xôi, bao nhiêu tội với ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho Phật này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa. Phận người yếu đuối bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát hư vô, thương con ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con ngài ơi, một lần thứ tha, con đây ngài ơi, trọn đời ăn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời ai chẳng có lúc chót làm việc gì đó hoặc nói điều gì đó làm cho người khác thấy tổn thương. Giải pháp tốt nhất lúc này là xin lỗi. Tuy nhiên, nói lời xin lỗi cũng không hề đơn giản. Không dễ dàng để nói một lời xin lỗi, nhưng chúng ta biết rằng nếu có một thái độ cần có thì lại hết sức quan trọng. Đó là lời xin lỗi. Lời xin lỗi có một sức mạnh diệu kỳ. Cổ nhân thường dạy chúng ta rằng, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, hoặc biết thì thừa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Quả đó là những lời khuyên trong khi hành xử ăn nói, tiếp xúc, truyền thông. Chúng ta bị tổn thương vì những gì người khác nói, hoặc thực sự vô tình không biết rằng cách cư xử của mình đã xúc phạm người khác. Trong nhiều tình huống, chúng ta nhận thấy rằng hầu hết mọi người khi phạm lỗi đều muốn giải thích, biện hộ, trong khi người đối diện lại chỉ mong một lời xin lỗi. Họ không quan tâm tại sao chúng ta làm điều đó. Họ chỉ muốn chúng ta thừa nhận những hậu quả chúng ta đã gây ra cho họ, và ít người trong chúng ta nhanh chóng nhận ra điều đó, để sớm giải quyết những gập ghềnh trong các mối quan hệ. Chúng ta thường chống chế, tại sao tôi phải xin lỗi và xin họ tha thứ? Đó không phải là lỗi của tôi. Nói về sự tha thứ, chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng sự tha thứ có thể được xem như bỏ qua những điều không hay để hy vọng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Vậy, chúng ta hãy can đảm xin lỗi. Nó sẽ thay đổi mối quan hệ hiện tại của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy cuộc sống đáng yêu biết bao. Nhiều lãnh đạo tôn giáo hay chính trị phải triệu tập những cuộc họp báo hoặc lên tiếng công khai xin lỗi công chúng vì những hành động hay lời nói của mình. Vậy tại sao lời xin lỗi lại hết sức quan trọng vậy? Tháng 9 năm 2006, Giáo hoàng Benedicto 16 đã công khai lên tiếng xin lỗi về bài diễn văn, trong đó có nói tới Hồi giáo, lý do gây nên sự giận dữ, và ngài đã mở lòng đối thoại với các lãnh tụ tôn giáo và chính trị Hồi giáo, cũng như đích thân có những cuộc thăm viếng các lãnh thổ của tôn giáo này. Và tại Úc, tháng 7 năm 2008, ngài cũng lên tiếng xin lỗi về nạn lạm dụng tình dục trẻ em không phù hợp với tư cách của một linh mục. Và trong Bách Khoa Toàn Thư, chúng ta đọc thấy rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đầu tiên đứng ra xin lỗi về những lỗi lầm của giáo hội trong quá khứ, là vị giáo hoàng đầu tiên đứng ra hòa giải với chính thống giáo và Do Thái giáo, là vị giáo hoàng đầu tiên đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo của các tôn giáo khác như Phật giáo, Khổng giáo, Chính thống giáo, Do Thái giáo, Cao Đài và Hồi giáo, là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm một ngôi đền Hồi giáo ở Syria, là vị giáo hoàng đầu tiên tổ chức ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới hàng năm, và cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm vùng thánh địa. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống ngày nay, có rất nhiều tình huống xảy ra như một sự đáng tiếc hoặc vô tình, nhưng nếu chúng ta chủ động mở lời xin lỗi, thì có thể tránh được rất nhiều va chạm, hiềm khích hay thù oán. Nếu một lời xin lỗi xuất phát từ sự chân thành, nó sẽ đem lại sự thanh thản. Đôi khi, nó còn xóa được biết bao hiểu lầm có thể đem đến hận thù. Một nghệ sĩ đã nói rằng, nếu cảm ơn là toa thuốc chữa chứng lo âu, sợ hãi, thì xin lỗi đem lại sự thanh thản. Vậy, tại sao chúng ta không biến xin lỗi và cảm ơn thành thứ ngôn ngữ phổ biến trong sinh hoạt thường ngày? Nếu chúng ta nhận ra mình sai trái, hãy đừng để quá lâu rồi mới nói lời xin lỗi. Đừng chần chừ hay đợi lúc thích hợp mới xin lỗi, mà phải nói lời xin lỗi ngay. Chúng ta không cần kiểu cách hay trau chuốt lời nói, mà chỉ cần sự chân thành. Cảm ơn và xin lỗi là bài học về phép lịch sự, khiêm tốn đầu tiên của mỗi con người, là đạo đức cơ bản để làm người, là văn hóa ứng xử. Vậy mà, lời cảm ơn, xin lỗi đang bị lãng quên, chúng thưa dần trong cuộc sống ngày nay. Thiên Chúa là Chúa của hòa giải, người yêu thương con cái của người vô điều kiện. Bản chất của con người là hoang đàng, nhưng tạ ơn Thiên Chúa bởi Ngươi là Thiên Chúa từ bi, thứ tha, nhân hậu, luôn chờ đợi và mang đến sự hòa giải ngay cả trước khi con người có ý nghĩ quanh co, lần nữa quay về lại với Thiên Chúa, thì Ngươi đã đứng ở cửa nhà chờ đợi giây phút chúng ta trở về xin được tha thứ, được hòa giải với Người. Vậy, trước khi can đảm quay về với Thiên Chúa, chúng ta cần phải có tâm tình của một con người mới. Con người mới chấp nhận những lỗi lầm của mình, cho nên con người mới không đổ lỗi cho ai, nhưng tha thứ cho một khoảng thời gian mình đã sống với đêm đen và bóng tối. Tin rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa giải. Con người mới quyết định đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối của lỗi lầm, tiến vào cõi ánh sáng của hòa giải với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu lập ra bí tích hòa giải để tha các tội chúng ta đã phạm, cùng giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và mọi người. Đây còn gọi là bí tích hoán cải, sám hối, xưng tội, tha tội, giải tội, là dịp để chúng ta xin lỗi. Khi đi xưng tội, là chúng ta biết nói lời xin lỗi với Chúa, và xưng tội là để được tha thứ tội, nhằm giao hòa với Thiên Chúa và mọi người. Cao điểm của bí tích này chính là để giao hòa, gặp gỡ Thiên Chúa và con người. Được sạch tội là để tạo điều kiện cho sự gặp gỡ thân mật ấy. Lạy Chúa, xin đốt sáng lại trong chúng con niềm tin vào tình yêu của Chúa, một tình yêu bao la, một tình yêu tuyệt đối, luôn luôn mời gọi chúng con quay về.
Đi trong đời dương thế, biết bao tội lệ, van xin Ngài thương tha, những lần đi hoang, đường đời trăm mối, mộng ước xa xôi, bao nhiêu lần lỡ lầm. nhân cất bước đi trong cuộc đời, những dấu đời sẽ cắt, xin ngài thứ tha. Đời còn yếu đuối, phận kiếp lênh đênh, xin một lần ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát vô. Thương con ngài ơi, đời còn đắm đuối. Thương con ngài ơi, một lần thứ tha. Con đây ngài ơi, chọn đời ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát vô. Thương con ngài ơi, đời còn đắm đuối. Thương con ngài lần thứ tha, con đây ngài ơi, chọn đời ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát vô. Thương con ngài ơi, đời còn đắm đuối. Thương con ngài ơi, một lần thứ tha, con đây ngài ơi, chọn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.